감사합니다.
스님 감언.
에, 누구든지 응답을 받으려고 다 기도합니다.
Bất cứ ai cũng cầu nguyện để muốn nhận được ứng đáp.
실제로 어떻게 해야 되는지 잘 모르고 있습니다.
Nhưng mà không biết làm thế nào để nhận được ứng đáp thực tế.
오늘 여러분은 가지고 가셔야 되겠습니다.
Hôm nay các bạn phải mang theo điều đó cho mình.
반드시 기도 응답 받는 길이 있습니다.
Nhất định có con đường để dẫn đến cầu nguyện nhận ứng đáp.
지금 현재 그 유럽이나 미국에서는 교회 문을 많이 닫고 있어요.
Bây giờ như tại Mỹ, châu Âu, hội thánh đóng cửa rất nhiều.
우리 한국에도 지금 한 50%는 미자립 교회.
Và bây giờ Hàn Quốc khoảng 70% là hội thánh không tự lập.
제가 보기엔 한 70% 정도 되는데 통계상으로 그렇게 나와 한 50%가 미자립.
Theo như thống kê thì khoảng 50%, nhưng thực tế thì khoảng 70% là hội thánh không thể tự lập được.
그런데 이제 교단은 자꾸 늘어나고 신학교도 늘어나고 이래요. 그런데 교회는 줄어요.
Tuy nhiên thì giáo hội ngày càng gia tăng, trường thần học ngày càng mở rộng, nhưng hội thánh thì đóng cửa, tín đồ thì ít.
신학 문제 왔는데 왜 그러냐? 어떻게 응답받는가를 모르는 겁니다.
Trên bởi vậy hôm nay nói rằng họ làm thế nào để nhận ứng đáp lại không biết được.
자, 우리 처음 믿는 분들도 여기 계시겠지요. 어떻게 내가 신앙생활 응답을 받느냐.
뭐 hôm nay tại đây có những người mới tin Chúa lần đầu, làm sao trong đời sống đức tin của tôi nhận được ứng đáp?
또 우리 렘넌트들은 저 해외 나가거나 멀리 가면 혼자 살아남아야 된단 말이죠. 이거 어떻게 해야 되냐 말이에요.
Rồi con em của chúng ta sắp tới ra hải ngoại học tập, làm sao để có thể sống sót ở đó?
또 나름대로 뭐 성공한 엘리트들도 있습니다. 이 엘리트들이 이 길을 모르면 굉장히 고생해요.
Rồi có những nhân tài, nếu nhân tài mà không biết con đường thì cả cuộc đời cũng rơi vào vất vả, khó khăn.
제 아는 친구는 이 공부 잘하고 됐는데 판사가 됐는데 그날로부터 고생하는 거예요.
Tôi có một người bạn học rất giỏi và sau này trở thành thẩm phán, nhưng từ ngày trở thành thẩm phán thì đau khổ đến.
얼마나 고생이 됐든지 이게 뭐 상담할 데가 없다고 할 정도로.
Và đau khổ đến mức mà không có gì để mà tư vấn nữa.
자, 이 병든 사람들은 또 어렵잖아요. 어떻게 해야 되겠습니까?
Vậy thì những người mắc bệnh cũng rất đau khổ. Làm sao để có thể?
오늘 단어 하나를 기억해야 돼.
Hôm nay có một từ mà các bạn cần phải nhớ rõ.
레위 사람입니다.
Đó là người Lê-vi.
원래 레위는 그 야곱의 아들 중에 한 명이죠.
Vậy các bạn biết Lê-vi là một trong các con trai của Gia-cốp.
원래 레위 지파에게만 땅을 주지 않은 거예요.
Và ban đầu thì Chúa có phán không cho người Lê-vi đất ở.
그래서 11명에게는 주고 레위에게는 주지 않았어요.
Tức là cách sản nghiệp của Gia-cốp chỉ cho 11 con trai, còn Lê-vi không
그냥,
cho. Tại sao?
교회만 섬기라.
Bởi vì người Lê-vi chỉ phục vụ hội thánh, chỉ phục vụ cầu nguyện. Nếu vậy thì người Lê-vi sẽ sống bằng cái gì?
11 지파가 그 땅을 갖고 있다가 10분의 1씩 내는 거예요. 그게 원래 11조의 근본 시작이에요. 그걸 레위 지파에 주는 겁니다.
Vậy thì cái sản nghiệp của người Lê-vi, 11 chi phái kia đang nắm giữ. Họ cày cấy, họ sẽ dâng 1/10 cho người Lê-vi được ăn.
어떤 면에서 11 지파가 주는 게 아니고 레위 땅을 자기들이 갖고 있어요. 그렇기 때문에 농사 지어서 줘야 되는 거예요.
그럼 그게 각라 cũng không hẳn là dâng hết 1/10 là bởi vì một chi phái kia đang mang sản nghiệp của người Lê-vi, cho nên là cày cấy dâng về.
레위 지파에게는 24 등불 끄지 마라.
Và công việc của người Lê-vi là 24 giờ trong đền thờ không được để ngọn đèn đó tắt.
오늘 성소에서 나오지 마라.
Và hôm nay lời kinh thánh chép rằng đừng có ra khỏi đền thờ. Trong câu kinh thánh hôm nay có chép đừng ra khỏi đền thờ.
이게 여러분하고 무슨 관계 있나 이 말이죠.
Thế nhưng mà lời này có liên quan gì với chúng ta?
예수님께서 십자가에 달려서 그 처형 당할 때 어떤 일이 벌어졌습니까?
Khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, treo trên thập tự giá, có việc xảy ra?
성전에 지성소 있고 성소인데 막을 막아놨잖아요. 그 휘장이 찢어졌어요.
Trong đền thờ có lối thánh và lối chí thánh, nó được ngăn cản với bức rèm. Bức rèm đã bị xé làm đôi khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh chết.
베드로서 2장 9절에는 베드로는 뭐라고 말했냐면 모든 사람이 왕 같은 제사장.
Và trong Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 9 có nói rằng tất cả mọi người đều là thầy tế lễ nhà vua.
그러니까 그리스도 십자가에 승리하고부터 모든 사람이 레위 지파가 돼.
Tức là sau khi Chúa Giêsu từ cái chết sống lại thì tất cả mọi người đều trở thành người Lê-vi.
신학적으로는 만인 제사장 설이라 그렇게. 얘기해.
Nếu mà nói theo tiếng của thần học đó là thầy tế lễ muôn người.
근데,
thầy tế lễ muôn người.
신학적으로 부응했고요. 도대체 이 레위 지파가 뭐 했냐는 겁니다.
Vậy thì thực tế người Lê-vi làm những cái công việc vai trò gì?
그걸 여러분이 붙잡으셔야 돼.
Hôm nay các bạn cần phải nắm chắc điều đó cho mình.
레위 지파는 24
Người Lê-vi là có vai trò 24 giờ thắp sáng ngọn đèn trong đền thờ. Và tại đây, 24 giờ thắp đèn. Và ở đây phải nhìn thấy ba điều.
가장 행복하게 누릴 수 있는 기도 24의 흐름.
Đó là dòng chảy 24 giờ cầu nguyện hạnh phúc ở đó.
이게 주의하셔야 됩니다, 흐름.
Muốn nói về ngày đêm, dòng chảy ngày đêm ở đây.
우리에게 가장 힘이 되는 생명이 되는 말씀 24의 흐름.
Đó là dòng chảy của lời Chúa, dòng chảy của sự sống được sức lực 24 giờ.
광야길 가는 동안에 하나님의 증거가 많이 나옵니다. 증거 24의 흐름.
Và trong thời gian đi trong đồng vắng có rất nhiều bằng chứng tỏ ra dòng chảy của những bằng chứng 24 giờ. Chúng ta phải thấy điều đó.
그래서 하나님은 지금도 세 가지 하고 계시잖아요. 기도 응답하고 계시죠.
Và bây giờ chúng ta thấy Đức Chúa Trời đang làm việc, đó là đứng đáp lời cầu nguyện.
말씀 성취하고 계시죠.
Và lời Đức Chúa Trời đang hoàn thành.
구원 역사 이루고 계시죠.
Và thứ ba đó là công việc cứu rỗi đang hoàn thành.
그렇다면 지금 우리 교회와 나는 어디에 있나를 확인해야 돼.
Nếu vậy thì bây giờ chúng ta phải xác nhận thấy tôi và hội thánh đang ở đâu. Nếu các bạn không xác nhận thấy điều đó thì lời của Đức Chúa Trời có hoàn thành, không liên quan gì về bạn. Vậy thì Kinh Thánh là lời hằng sống, nhưng mà chúng ta phải thấy được cái dòng chảy đang chảy. Nếu như lời đó không khớp với tôi, thì tức là không bao giờ thấy được ứng đáp. Chúng ta đừng bỏ lỡ điều đó. Tất cả mọi người đều là người Lê-vi. Tất cả mọi người đều là thầy tế lễ. Sau khi Chúa Giê-xu chiến thắng trên thập tự giá, phục sinh sống lại thì tất cả mọi người đều như vậy. Vậy tại sao Đức Chúa Trời đã ban cho chúc phước này?
하나님이 광야길 가는 동안에 재앙 막는 다섯 가지를 주셨습니다.
Trong thời gian trong đồng vắng, Đức Chúa Trời cho ban cho 5 điều để ngăn chặn những tai họa trong đồng vắng. Đó là gì?
모든 문제 원인과 답이 뭐냐?
Vậy thì tất cả mọi vấn đề, nguyên nhân và lời giải đáp là gì?
이게 창세기입니다.
Đó chính là sáng thế ký.
광야길 가는 동안 줬어요.
Trong thời gian trong đồng vắng, Chúa đã ban cho điều này.
애굽에서 나오는 게 문제 아니고 출 허감해야 돼.
Và vấn đề của Ai Cập đó không phải vấn đề mà phải ra khỏi bóng tối, chứ không phải là vấn đề của Ai Cập.
말씀과 기도와 증거의 흐름 있습니다. 거기에 레위기 있습니다.
Chúng ta phải thấy lời Đức Chúa Trời có bằng chứng, có những phép lạ tỏ ra.
열두 지파가 열두 지역을 확정했을 때 하나님은 가나안 들어가게 만들었습니다. 그게 민수기입니다.
Và khi 12 chi phái đã xác định được 12 địa điểm thì lúc này bước vào xứ Canaan, đó chính là sách Lê-vi.
모든 장로님들이 한 지역 정하는 그때부터 하나님 역사 시작입니다.
Và khi mà các trưởng lão đã xác định được vị trí địa điểm của mình từng chi phái rồi thì Chúa làm việc.
어마어마한 역사를 가나안 땅 들어가기 전에 각인 뿌리 체질시키라. 그게 신명기예요.
Và khi vào trong đó rồi thì khắc ghi cội rễ thể chất, đó chính là sách phục truyền đột nội ký để nhắc lại.
어마어마한 걸 다섯 가지 준 겁니다.
Vậy Chúa đã ban cho 5 điều đó là điều lớn nào? Tại trong đồng vắng đã ban cho điều đó.
그렇다면 오늘 여러분들은 뭘 붙잡아야 되는 거니까 지금도 기도, 말씀, 증거는 설치되고 있습니다. 내가 어디에 있냐를 잡아.
Vậy bây giờ lời của Chúa đang hoàn thành, ứng đáp lời cầu nguyện. Vậy tôi đang ở đâu? Phải xác định điều đó.
그것도 괜찮습니다. 내가 어디 있냐고.
Không có năng lực không sao, nhưng phải biết tôi đang ở đâu trong dòng chảy của lời Chúa.
데오빌로라고 하는 사람은 전도 절대 안 했는데도 전도에 큰 축복 받았잖아요. 그렇죠?
어, 저 사람 cái người tên là Theophilus, là người đã biết được cái chúc phước của truyền đạo rất lớn.
사도행전을 기록해 준 이거 받는 사람이라니까요.
Vậy thì cái sách Côrintô được viết chính Theophilus là người nhận.
그래서
cái lá thư nhận cái sách công vụ các sứ đồ đó.
늘 그렇게 확인해야 돼. 내가 지금 어디 있냐? 이걸 확인해야 정확한 언약이 되는 겁니다.
Cho nên các bạn phải xác định được tôi đang ở đâu thì mới biết được giao ước chính xác cho mình.
아침에도 얘기했습니다만은 저는 어릴 때요.
Như buổi sáng tôi từng nói.
나는 기도가 안 된다는 걸 알았어요.
từ nhỏ tôi biết rằng mình không có thể cầu nguyện được.
기도를 안 했다니까요. 뭐 기도 안 되니까.
Bởi vì tôi biết là mình không cầu nguyện và cũng không thấy ứng đáp.
그게 내 현주소란 말. 그것도 응답이거든요. 기도 안 되는 것도 응답이야. 나는 거기 있는 거예요.
Vậy thì tôi đã biết được địa chỉ hiện tại của tôi là ở nơi này. Bởi vì tôi đâu có cầu nguyện và cầu nguyện tôi không thấy ứng đáp, thế là tôi không có cầu nguyện. Thế nhưng mà phép lạ đã xảy ra. Khi mà tôi xác nhận định là tôi không cầu nguyện và từ đó trở đi thì tôi bắt đầu Chúa cho tôi cầu nguyện. Còn trước đây nữa, trước đây tôi là học sinh, lúc đó còn đói nghèo lắm, cho nên tôi không bao giờ bận tâm cái việc mình dâng hiến như thế nào. Rồi một ngày kia tôi đã hiểu ra rằng, nếu như chỉ có những người như tôi thì chắc hội thánh thế giới sẽ đóng cửa, không thể truyền đạo được. Tôi là một tên xấu bởi không giờ biết dâng hiến. Tôi đã hiểu điều đó. Và cũng từ đó thì Chúa bắt đầu làm việc. Cho nên tôi phải xác định tôi đang ở đâu, phải xác nhận cái điều đó. Vâng, chỉ cần xác định cái điều đó thôi thì Đức Chúa Trời bắt đầu làm việc. Và như sáng tôi từng nói, bởi tôi đã làm cái công việc của người mục vụ rất lâu, nếu mà làm lâu thì vô tình đánh mất sự thờ phượng. Đáng lẽ mình phải giống các trưởng lão ngồi thờ phượng, nhưng bởi vì là người mục vụ phải phục vụ trong hội thánh nên không có thờ phượng được. Đây là cái điều vấn đề nghiêm trọng. Trên lúc đó thì tôi nói mục sư quản nhiệm rằng, mục sư ơi, có lẽ ngày chủ nhật tôi không thờ phượng được thì phải. Và lúc đó thì mục sư bảo, phải đi thờ phượng đi. Bởi vì tôi đã xác định thấy mình đang ở đâu. Cho nên hôm nay các bạn phải nắm chắc điều đó để bước đi. Vậy điều thứ nhất, đó là bắt đầu từ gia đình người Lê Vi. Bắt đầu từ đâu nào? Đó là xuất đoạn 2. Một người nam Lê Vi cưới người nữ Lê Vi làm vợ và sinh ra Môi-se. Và mẹ của Môi-se đã nhìn thấy ba dòng chảy. Đây là điều rất quan trọng. Và ba dòng chảy đó là lời Chúa, cầu nguyện và truyền đạo. Nhìn thấy, con trai của mình đang sống ở đây, đang đối diện với cái chết. Đây là nhìn rất chính xác. Nếu vậy phải làm sao? Bây giờ tôi phải gửi con trai vào trong hoàng cung. Bởi vì đó là con đường sống duy nhất. Và đã gieo cho con mình giao ước phúc âm một cách xác quyết rồi gửi vào hoàng cung. Và rồi hoàng cung đã xảy ra phép lạ lớn. Và phép lạ lớn đã xảy ra tại Ai Cập. Và phép lạ cũng xảy ra tại đồng vắng. Khi chúng ta nắm chắc ra ước phải lắm như vậy. Giả sử như một học sinh học không tốt thì phải xác định, tôi học không tốt, nhưng lại giả bộ tốt hay là cố mình làm cái gì đó có được không? Giống như là một người không học. Vậy thì giả sử thực lực của tôi không có thì tôi phải bắt đầu từ nơi không có chứ. Chứ làm sao mà không có gì phải xấu hổ, ngại ngùng. Tôi phải bắt đầu từ nơi không có. Vậy thì mẹ của Môi-se nhìn thấy con mình đang đối diện trước cái chết. Đây là thực tế. Và đây cũng là một nơi bắt đầu. Bởi vậy mà mẹ của Môi-se đã quyết định gửi con mình vào hoàng cung. Và Môi-se được vào hoàng cung, học tập trong hoàng cung rất nhiều điều tốt lành. Rồi sau này thông qua Môi-se, Chúa đã giáng 10 tai họa xuống Ai Cập. Và tại đồng vắng, và tại đồng vắng thì không có ai nhận ứng đáp nhiều như Môi-se, như là ba kỳ lễ, hòm giao ước, xây dựng đền tạm. Và điều thứ hai, vậy điều thứ hai là gì vậy? Đây chính là đoạn kinh thánh vừa nói đến hôm nay. Lúc này xuất hiện ba dòng chảy 24 giờ. Ở đây có nói về chức vụ của người Lê Vi. Hôm nay câu 12 nói điều gì? Đó là đổ dầu. Đổ dầu, sức dầu lên đó. Đức Chúa Trời sức dầu trên các bạn. để làm gì vậy?
레위 지파 제사장의 여기에는 열두 지파 이름이 있어.
và trên ngực, trên áo của người thầy tế lễ Lê-vi là có tên của 12 chi phái. Đeo tên của 12 chi phái Lê-vi trên ngực đó để cầu nguyện 24 giờ. Có một đặc tính nữa. Đó là nhắc rằng đừng ra khỏi nơi chí thánh. Vậy thì nhìn trong nơi chí thánh có tất cả mọi cái nhưng không có một cái. Có bàn dâng bánh, có chân đèn, có đủ thứ nhưng không, không có một cái gì. Đó là không có ghế ngồi các bạn ạ. Thầy tế lễ không có ghế ngồi. Đó là gì? Đó là 24 giờ đứng và canh gác người lính canh. Đây là điều rất là quan trọng. Vậy thì nơi đó là thắp sáng cho trong lẫn ngoài 24 giờ, 3 hành lang. Cho nên là phải nắm chắc điều đó làm giáo ước cho mình. Và các bạn đừng bỏ lỡ và cũng đừng coi là phức tạp. Điều thứ ba. Và đây đó, đó là ba cái dòng chảy đây nó trở thành 25 giờ và đời đời. Đó là gì vậy? Đó là trong Dân Số Ký đoạn 17 câu 8.
모든 지파에 지팡이를 다 가져왔는데 땅에 꽂았단 말이죠. 하나님 꽂아라. 아론의 지팡이에 싹이 난 거예요.
그 Chúa phán rằng hãy mang tất cả cây gậy của các chi phái đến đây. Duy nhất có cây gậy của Lê-vi được trổ hoa. Cây gậy của Aaron là thuộc người Lê-vi. Aaron là thầy tế lễ thuộc chi phái Lê-vi. Cây gậy của Aaron trổ hoa.
하나님께서는 말씀을 통해서 죽은 나무에도 싹이 나게 한다.
Điều này muốn nói khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời thì dù là cây gỗ khô, cành gỗ khô cũng trổ hoa.
하나님께서 예배하는 여러분에게 마른 막대기에 생명이 나듯이 한다 그 말이요.
Không phải là cây gậy của Aaron có quyền lực hay là các bạn có quyền lực mà khi chúng ta thờ phượng cây gậy khô của Aaron còn trổ hoa.
여러분 공 예배 때 말씀의 능력을 절대 놓치면 안 됩니다.
Cho nên là trong buổi thờ phượng chính ngày Chủ nhật đó các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ.
지금부터 해보세요. 여러분 주일 날에는 말씀 듣고 각인시키세요.
Cho nên là ngày Chủ nhật các bạn nghe lời Chúa hãy khắc ghi bằng cầu nguyện. Lời Chúa sẽ làm hoàn thành. Hãy khắc ghi đi. Vậy từng không thể thuộc được hết đâu. Và đừng có bỏ quên. Như các học sinh ở đây, chúng ta không thể dành thời gian, toàn thời gian mà đọc kinh thánh được. Các học sinh của chúng ta còn bao nhiêu bận học tập, làm sao có thể ngồi một chỗ đọc kinh thánh. Nhưng trong lúc thờ phượng, hãy nhân cơ hội đó để khắc ghi.
Và
cầu nguyện thì Đức Chúa Trời sẽ khiến cho bám rễ sâu. Và tiếp theo là gì? Khi vận động lời Chúa sung mãn thì nó trở thành thể chất. Và xuất hiện năng lực để có thể phục hồi hóa thế giới. Cho nên các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Bây giờ Đức Chúa Trời vẫn đang hiện diện và làm hoàn thành lời phán. Bây giờ Đức Chúa Trời vẫn đang ứng đáp cho lời cầu nguyện của các bạn. Bây giờ Đức Chúa Trời vẫn đang làm hoàn thành công việc cứu rỗi. Vậy thì tôi đang ở đâu mới là quan trọng. Các bạn phải nắm chắc tôi đang ở đâu và thấy điều đó và bắt đầu, chứ không phải là các bạn làm gì. Không phải là làm tốt hay làm không tốt, mà phải xác nhận tôi đang đứng ở đâu. Và Chúa hỏi Adam, hỡi Adam, tại sao ngươi như vậy? Không hỏi mà. Chúa hỏi Adam, hỡi Adam, ngươi đang ở đâu? Và cũng Cain vậy, Chúa không nhắc Cain là tại sao ngươi lại đánh giết em ngươi, mà Chúa phán em ngươi ở đâu. Sự thật là Adam đã nghe lời vợ bị lừa, nhưng mà Chúa lại hỏi Adam. Chúa không hỏi Eva ngươi đang ở đâu, mà Chúa hỏi Adam ơi ngươi đang ở đâu. Cho nên là bây giờ chúng ta thực sự phải nắm chắc lời Chúa đi trong dòng chảy của giao ước, xác nhận tiếng đáp sẽ đến với các bạn.
여러분이 깜짝 놀랄 겁니다. 그러면 매주 응답이 보여요.
Nếu vậy thì các bạn sẽ thấy ứng đáp đến hàng tuần. Ứng đáp đến không thôi.
말씀이 성취되기 때문에 이때부터 이제 역사 시작.
Và khi nhìn thấy lời của Chúa, nhìn thấy dòng chảy thì bắt đầu ứng đáp đến. Và cái việc này rất dễ, nhưng mà đa số mọi người thì đều bỏ lỡ. Cho nên là một đời sống mà không xác nhận thấy lời Chúa thì lời đó không hề liên quan với cuộc đời của tôi.
지금도 여러분 기도에 응답하고 계시기 때문에 내가 어디냐가 중요해요.
Bây giờ Đức Chúa Trời đang hằng sống và ứng đáp chúng ta, nhưng mà tôi đang ở đâu mới là quan trọng.
그리고 이제 그 이 교회가 우리 교회가 지금 하나님 말씀 성취 어디 속에 있냐 이걸 확인하고 나의 것을 확인하면 돼요.
저는 bây giờ tôi và hội thánh của tôi phải xác nhận tôi đang ở đâu và bước ra.
그러면 말씀이 성취되지 않으니까 어떤 일이 벌어집니까?
Khi lời của Chúa được hoàn thành thì sẽ thấy điều gì?
생각지도 않은 일이 벌어집니다.
Thấy những điều xuất hiện mà ngoài suy nghĩ của tôi.
언약을 정확하게 잡았을 뿐인데 하나님께서는 이스라엘 살리는 일로 바꿔.
Jochebed chỉ có nắm chắc lời Chúa thôi, nhưng mà Chúa đã biến cái việc đó trở thành cứu sống dân Israel.
이걸 모세가 못 봤던 거예요, 처음에.
Và ban đầu thì Môi-se không có thấy được rõ điều này.
이걸 못 붙잡으니까 80이 되는데도 응답이 안 와.
Và không nhìn thấy cho đến tuổi 80 mà không thấy ứng đáp gì đến với tôi, bởi không thấy lời của Chúa.
죽을 때 다 됐는데 안 온다니까 응답이.
Đó, thế đến tuổi 80 gần chết rồi mà thấy ứng đáp còn chưa thấy đến.
이걸 하나님이 딱 확인하신 겁니다.
Thế rồi đến lúc xác nhận được.
호렙산에서 불이 붙었단 말이야.
Tại núi Horeb thấy có ngọn lửa cháy phừng phừng. Thấy rất là giật mình.
그때 모세야.
Và lúc này đây thì Chúa phán rằng hỡi Môi-se, nơi ngươi đang đứng là đất thánh, hãy cởi giày ngươi ra. Hãy trở về nói với vua Pha-rô rằng, hãy tha dân ta ra để chúng vào đồng vắng dâng của lễ cô huyết. Và lúc này đây thì Môi-se chợt tỉnh ra và tỉnh táo trở lại. Ban đầu thì Môi-se từ chối, tôi không thể. Tôi đã gây ra những sự kiện ở đó, làm sao bây giờ tôi dám về Ai Cập được. Bây giờ Chúa ơi, Chúa biết tôi mấy tuổi rồi mà còn về đó, tôi không về. Nơi đó thực sự không phải sai. Nhưng Chúa phán rằng ta là Đức Giê-hô-va. Hãy nói với chúng rằng Đức Giê-hô-va sai ta. Đức Giê-hô-va là đấng tự hữu hằng hữu. Ta sẽ giơ cánh tay quyền năng của ta ở cùng hướng dẫn người. Hãy về đi. Lúc này xác nhận thấy Chúa ở cùng. Lúc này Môi-se đã xác nhận thấy mình đang ở đâu. Từ một cây gậy khô trong tay của Môi-se, một Chúa đã làm nhiều phép lạ. Cho hôm nay các bạn phải nắm chắc giao ước này cho mình. Tuy nhiên trong buổi lễ hai hôm nay sẽ nói Chúa sai 12 người do thám đi do thám xứ Ca-lan, nhưng 10 người trở về nói rằng tôi không thể đi được.
요수와 갈렙이 믿음을 고백.
10 người từ chối không thể đi được và chỉ có Giô-sê và Ca-lép đã xác nhận bằng đức tin để đi vào đó.
그래서 하나님이 모세가 죽었을 때 요수아보 한 말입니다.
Bởi vậy mà khi mà Môi-se qua đời thì có nói với Giô-sê rằng
내가 모세와 함께했던 것처럼 너와 함께하겠다.
Khi Môi-se qua đời thì Chúa phán với Giô-sê rằng ta ở cùng Môi-se thế nào cũng sẽ ở cùng ngươi như vậy.
이미 가나안 땅 그걸 너에게 주었다.
Ta đã ban cho ngươi xứ Ca-lan rồi. Không phải là sẽ cho mà đã cho. Hãy mạnh dạn lên. Đừng sợ hãi. Chúa vẫn liên tục phán đừng giật mình, đừng sợ hãi. Bởi vì sẽ có những việc giật mình sợ hãi. Và những người nắm chắc đức tin như vậy trên đường đi thì sông Giô-đan rẽ ra, thành Giê-ri-cô sụp đổ dưới chân. Cho nên hôm nay các bạn cần phải nắm chắc lời của Chúa. Các bạn 24 giờ thắp ngọn đèn. Các bạn là những người lính canh thắp đèn để giữ những dòng chảy. Nếu vậy chắc chắn ứng đáp đến các bạn.
많은 사람들에게 물어봅니다. 오늘 우리 청년 대학생들하고 면담이 있는데 얘들 질문이 똑같아.
Rất nhiều người họ đều có những câu hỏi chung. Đặc biệt hôm nay tôi có gặp và tư vấn cho các bạn học sinh, sinh viên. Các bạn đều hỏi một câu giống nhau là cầu nguyện thế nào? Cầu nguyện ra sao? Vậy thì tôi mới nghĩ rằng không biết các bạn không nghe bài giảng, các bạn không nghe hay do tôi giảng không được. Rõ ràng điều đó đã nói rất nhiều mà các bạn vẫn hỏi làm sao cầu nguyện được? Thật đơn giản thôi, 24 giờ. Chỉ cần 24 giờ là được. Nếu vậy thì 25 giờ sẽ đến. Nếu vậy sẽ trở thành tác phẩm đời đời. Chắc chắn là như vậy. Vậy các bạn sẽ vượt qua đồng vắng và trở thành những chứng nhân cứu sống 237. Cho hôm nay cả một ngày cầu nguyện chúng ta phải khắc ghi. Phải khắc ghi năng lực của Đức Chúa Trời. Nếu vậy thì sự chữa lành xuất hiện, tất cả mọi sự đều thay đổi. Nguyện Chúa ở cùng tất cả các bạn hôm nay cho thành một ngày tuyệt vời nhất. Chúng ta cùng cầu nguyện con cảm tạ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Ngài gọi chúng con là những người Lê-vi. Xin Chúa giúp chúng con là những chứng nhân thắp đèn 24 giờ. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.